là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 7 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận về vai trò của lớp người cao tuổi Yên Bái trong việc trao quyền, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu đã được ngành nông nghiệp triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Tình hình sản xuất cơ bản ổn định, không phát sinh dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Theo đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp quý 1 đạt 6,98%, tăng 0,57% so với kịch bản tăng trưởng đề ra và đứng thứ nhất so với 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đó là tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 19.205 tấn, sản lượng chè búp tươi đạt 3.751 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt trên 811.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 19.970 tấn, trồng rừng đạt trên 64% so với kế hoạch đề ra, sản lượng thủy sản đạt 3.784 tấn. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tăng cường hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, hình thành các mô hình liên kết chặt chẽ, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp nông thôn, đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
Năm 2025, huyện Bình phấn đấu diện tích nuôi trồng khai thác thủy sản đạt 800 ha, phát triển ổn định 2.500 lồng cá, sản lượng thủy sản đạt trên 9.200 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 8.000 tấn, sản lượng khai thác tự nhiên đạt 1.200 tấn. Đến nay, huyện Bình có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác và trên 300 hộ nuôi cá lồng, nuôi cá quây lưới với khoảng 2.000 lồng nuôi cá trên diện tích 230 ha mặt nước. Các loại cá chủ yếu được nuôi là lăng, diêu hồng, rô phi, ngạnh, cá bò, cá mè, tổng sản lượng thủy sản toàn huyện hàng năm đạt 8.500 tấn. Là địa phương có diện tích mặt nước lớn nhất toàn tỉnh, huyện Bình đã phát huy lợi thế trên 19.000 ha mặt nước hồ Thác Bà, tập trung phát triển thủy sản, tích cực mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng với quy mô lớn, phát triển nuôi trồng thủy sản phù hợp với từng địa bàn theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm thủy sản.
Văn phòng tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với các huyện ủy, văn chấn Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị ủy Nghĩa Lộ tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm đảng phí cho lãnh đạo văn phòng cấp ủy và gần 160 học viên các chi đảng bộ trực thuộc các huyện ủy, thị ủy phía Tây. Trong thời gian một ngày, các học viên đã được các giảng viên của Trung tâm chuyển giao kỹ thuật phần mềm đảng phí Bộ Tài chính truyền đạt công tác quản lý tài chính, tài sản của đảng, trong đó có các bước thực hiện công tác đảng phí tại đảng bộ cấp xã, cấp cơ sở, tổng quan đối với các bước thực hiện công tác đảng phí tại đảng bộ cấp huyện. Ngoài ra, các học viên cũng được trao đổi thảo luận thực hành phần mềm và trao đổi thêm về văn bản thực hiện thu, nộp, lập dự toán, chi đảng phí đối với các chi đảng bộ cơ sở. Thông qua lớp tập huấn, các học viên thuộc các chi đảng bộ trực thuộc các huyện ủy, thị ủy nâng cao chất lượng công tác phục vụ của văn phòng cấp ủy và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Trong tháng 3, văn phòng tỉnh ủy cũng đã phối hợp với huyện ủy Văn Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm đảng phí cho các học viên là cán bộ công chức phụ trách công tác quản lý thu chi đảng phí của các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy.
Tiếp nối thành công của giải đua ngựa Sa Li La Mừng Lò tổ chức ngày 10 tháng 3 vừa qua, ngày hội đua ngựa Tây Bắc Sa Li La Mừng Lò thành phố, lễ hội kết hợp với những hoạt động đậm đà văn hóa Tây Bắc với chất giải trí của thế hệ mới. Tuần sự kiện diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024. Gồm giải đua ngựa Yên Bái, giải đua ngựa Tây Bắc và Voice of Sarira thanh âm Tây Bắc, gồm 4 đêm nhạc sôi động, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu. Ngày hội đua ngựa Tây Bắc sẽ quy tụ 100 nài ngựa đồng hành với những chặng đua sôi động là Voice of Sarira thanh âm Tây Bắc. Chuỗi sự kiện quy tụ hàng loạt hoạt động âm nhạc đa dạng, tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ giá trị đương đại đến sức trẻ tươi xanh. 4 đêm nhạc với 4 chủ đề lần lượt là đêm nhạc 1 Yên Bản ơi, đêm nhạc 2 Vó Ngựa Reo, đêm nhạc 3 Thung Lũng Xanh và đêm nhạc 4 Chất Miền Núi. Mỗi đêm đều có sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, đem đến những sắc thái âm nhạc riêng biệt để thỏa mãn mọi thế hệ khán giả.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, bị thương 50 người so với cùng kỳ năm trước. Tai nạn giao thông tăng 21 vụ, giảm 1 người chết, tăng 24 người bị thương. trong đó đường bộ xảy ra 47 vụ, chết 13 người, bị thương 50 người, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Cũng trong thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát phát hiện 7.794 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 3.000 phương tiện, nộp ngân sách nhà nước trên 15 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 1.781 trường hợp. Lực lượng thanh tra giao thông tổ chức thanh tra kiểm soát phát hiện gần 500 trường hợp vi phạm, xử phạt 53 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 110 triệu đồng. Lực lượng thanh tra giao thông đã kiểm tra hơn 900 trường hợp, yêu cầu tự tháo dỡ giải tỏa hơn 600 trường hợp, lập biên bản làm việc, xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp, nộp ngân sách trên 50 triệu đồng. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm. Và theo các chuyên đề nồng độ cồn, tốc độ, mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện của học sinh, sinh viên, ngăn chặn xử lý quyết liệt các vụ việc tụ tập đua xe trái phép chống người thi hành công vụ, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường thực hiện giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng công dân hỏa tuyến các tỉnh liên khu 4 trở ra đã tham gia phục vụ với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Bằng ý chí sắt đá kiên cường và sức sáng tạo, dân công hỏa tuyến đã lập nên những kỳ tích anh hùng, biến những phương tiện thô sơ thành những phương tiện vận tải tối ưu để cung cấp kịp thời vũ khí, lương thực phục vụ chiến đấu. Báo Tiếng nói Việt Nam tuần qua có bài xe đạp thồ biểu tượng tinh thần và ý chí trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Những chiếc xe đạp thồ được sử dụng trong kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ là do người Pháp sản xuất và đem theo sang Việt Nam. Nhờ sự thông minh và sức sáng tạo tuyệt vời, lực lượng dân công hỏa tuyến đã cải tiến chiếc xe thành phương tiện vận tải cơ động phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Tổng kết chiến dịch Điện Biên Phủ, trong số trên 260.000 dân công của cả nước huy động phục vụ chiến dịch, có 33.300 lượt dân công hỏa tuyến với 21.000 xe đạp thồ. Chỉ bằng sức người và phương tiện vận tải thô sơ, lực lượng dân công đã cùng vận tải cơ giới được trên 25.000 tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, lực lượng dân công nói chung và dân công hỏa tuyến nói riêng đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh để vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Những năm gần đây, Việt Nam đang chuyển hướng ưu tiên thu hút FDI có chọn lọc, đặc biệt là các ngành lĩnh vực công nghệ tương lai. Năm 2023, vốn FDI đăng ký tại Việt Nam tăng mạnh, đạt 36,61 tỷ đô la, tăng 32,1% so với năm 2022. Điều chăn trở lớn nhất của các chuyên gia hiện nay đó là nhiều địa phương vẫn chưa thực sự ưu ái cũng như tạo điều kiện để thu hút các tổ hợp công nghiệp dệt may trong nước. Nếu không sớm giải quyết được vấn đề nguyên phụ liệu cũng như hạ tầng, những lợi thế ưu đãi lẽ ra các doanh nghiệp được hưởng, trong đó các doanh nghiệp dệt may sẽ dễ dàng rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài. Khi chúng ta tham gia vào các hiệp định thương mại tự do là đã có sự đánh đổi. Quy định của tất cả các FTA Việt Nam đã và đang thực thi cũng như chuẩn bị ký kết đều yêu cầu chứng nhận xuất xứ hàng hóa rất khắt khe. Nếu doanh nghiệp không được hỗ trợ tạo điều kiện để đáp ứng các tiêu chuẩn, lợi ích vốn có của doanh nghiệp trong nước sẽ thuộc về các doanh nghiệp FDI. Do vậy, cần xem xét các khoản thuế ưu đãi, đầu tư đối với các doanh nghiệp thành lập mới có xuất phát gần với Việt Nam nhưng lại thuê địa điểm tại Việt Nam, tránh việc hy sinh quyền lợi quốc gia để cho doanh nghiệp nước ngoài hưởng lợi. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một thông tin làm nức lòng bà con nông dân chính là khi thực hiện trồng 1 triệu hectare lúa, họ không chỉ có lúa gạo chất lượng cao, giá cao mà còn cơ hội bán tín chỉ carbon, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới WB, khi thực hiện vùng chuyên canh lúa chất lượng cao 1 triệu hectare ở đồng bằng sông Cửu Long có thể giảm 10 triệu tấn carbon. Với đề án này, WB cũng cam kết mua tín chỉ carbon ở mức 10 đô la một tấn CO2. Tính ra 1 hectare lúa có thể thu về 100 đô la từ việc bán tín chỉ carbon. 1 triệu hectare có thể thu về khoảng 100 triệu đô la một năm. Theo ông Tô Việt Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, việc thành lập nhóm đối tác công tư ngành lúa gạo sẽ góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam và nâng cao giá trị gia tăng của lúa gạo thông qua chuỗi giá trị. Việt Nam cần phải có những nỗ lực rất lớn, không chỉ từ phía chính phủ mà cả khối tư nhân, doanh nghiệp, người sản xuất trực tiếp cùng tham gia. Trong đó một trong những giải pháp then chốt là đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Sản xuất vật liệu xây dựng là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng xanh hóa sẽ đóng góp tích cực vào hành trình chuyển đổi xanh nền kinh tế hướng đến phát triển bền vững. Theo thống kê của Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng, các công trình xây dựng sử dụng khoảng 40% nguồn năng lượng, chiếm 50% lượng phát thải, tạo ra 33% lượng khí thải carbon và 40% chất thải rắn xây dựng. Lượng chất thải kể trên đã tác động không nhỏ đối với môi trường, đòi hỏi cần phải có sự chuyển đổi. Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên khoáng sản đang ngày càng cạn kiệt, cùng với gia tăng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, việc phát triển các loại vật liệu xây dựng xanh thân thiện với môi trường đang dần trở thành xu thế tất yếu, là mục tiêu hướng tới của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cũng như nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt tới mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Bước vào mùa nắng nóng, tại một số tỉnh thành phố đã xảy ra cháy, nổ, gây thiệt hại về người và tài sản. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, vào cùng kỳ năm 2023, khi bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, toàn quốc đã xảy ra 117 vụ cháy. Nguyên nhân chính khiến vụ cháy gia tăng được các cơ quan chức năng chỉ ra là do ý thức của người dân. Hiện nay khu vực Bắc và Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng đầu tiên năm 2024. Nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng cao. Điều này dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ quá tải nguồn điện, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ vào những ngày nắng nóng cao điểm. Vì thế, để ngăn ngừa cháy nổ xảy ra, các tổ chức doanh nghiệp, người dân phải nâng cao ý thức tự phòng cháy. Theo đó, các cơ quan chức năng trước hết cần tăng cường tuyên truyền thường xuyên liên tục bằng nhiều hình thức về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, sử dụng điện an toàn để phòng chống cháy nổ để người dân hiểu và thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng ứng dụng app báo cháy 114. Cơ quan chức năng cũng cần xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình không chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, không đơn thuần chỉ là một cuộc trao đổi thông thường, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel trong tuần qua đã làm nổi bật mâu thuẫn sâu sắc trong quan điểm đôi bên đối với cuộc xung đột ở Gaza, một cuộc xung đột có thể khiến cả Nhà Trắng và Beit Ayon đổi trụ. Tổng thống Biden rất cần kết thúc xung đột để xoa dịu sự tức giận của cử tri trước cuộc tổng tuyển cử tháng 11, trong khi Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ phải kéo dài thời gian giao tranh để ngăn chặn cuộc bầu cử, mà nhiều nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng ông sẽ thất bại. Tuy nhiên, có thể chắc chắn một điều, cả hai nguyên thủ đều phải đối mặt với khả năng rời nhiệm sở nếu tình hình hiện tại không hạ nhiệt. Cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Netanyahu diễn ra trong bối cảnh Washington đang lo ngại rằng hành động của Israel có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột khác trong khu vực Trung Đông mà Mỹ không hề mong muốn. Hiện nay, cáo buộc Israel tấn công các nhân viên ngoại giao của Iran tại Syria có thể dẫn tới lời thề trả đũa đang đẩy quân đội Mỹ đóng tại khu vực này vào tầm ngắm nguy hiểm. Trong cuộc điện đàm, Mỹ tỏ rõ thái độ tức giận đối với những hành động gần đây của Israel. Ông Biden cho rằng ông đã bị xúc phạm, đồng thời lên tiếng cáo buộc Israel đã làm quá ít để bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ tại khu vực bị tàn phá. Dù Mỹ ngày càng lộ rõ sự thất vọng đối với Israel trong bối cảnh leo thang xung đột trên dải Gaza, khiến con số thương vong tăng lên mỗi ngày và cơn khủng hoảng nhân đạo đang trở nên trầm trọng, Israel vẫn giữ vững niềm tin rằng Mỹ sẽ không bỏ rơi đồng minh truyền thống của mình. Tổng thống Biden đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan vì sự nghiệp chính trị ông đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự ủng hộ của ông có thể nghiêng về phe nào. Nếu từ bỏ đồng minh truyền thống Israel, ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Trung Đông sẽ bị thiệt hại đáng kể. Chưa nói đến khả năng quân đội Mỹ đóng tại khu vực này cũng bị đẩy vào tình thế hiểm nguy. Tuy nhiên, con số gần 33.000 người Palestine thiệt mạng tại Gaza cũng đang khiến mọi sự chỉ trích của cử tri Mỹ đổ dồn về phía Tổng thống, bởi họ cho rằng chính sự hậu thuẫn của Washington dành cho Israel là một trong những nguyên nhân dẫn đến thảm cảnh này. Gần đây, việc ông Netanyahu không sẵn lòng nghe những ý kiến của ông Biden trong việc triển khai các cuộc tấn công tại Gaza cũng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng kiểm soát Israel của ông chủ Nhà Trắng. Giống như ông Biden, sự nghiệp chính trị của ông Netanyahu cũng đang trong tình trạng bấp bênh. Trong nước, hàng loạt cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Netanyahu đã diễn ra với quy mô lớn chưa từng có. Ngoài áp lực từ công chúng, đặc biệt là áp lực từ gia đình, các con tin tại Gaza, ông Netanyahu cũng phải đối mặt với cáo buộc gây tranh cãi về việc có tên miễn nghĩa vụ quân sự cho những người theo học tại các trường tôn giáo chính thống hay không. Điều này có nguy cơ làm tan vỡ liên minh do ông thành lập hồi năm 2022. Trong tình hình hiện nay, Israel không thể rời xa Mỹ. Cuộc điện đàm hôm 4 tháng 4 có thể sẽ không tạo thành những thay đổi lớn trong quyết sách của ông Netanyahu, nhưng Thủ tướng Israel có thể sẽ cân nhắc về hạn chế các hoạt động quân sự và tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân để có thêm một nhiệm kỳ nữa ở Beit Ayon.
Thưa quý vị và các bạn, để gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời trao truyền cho con cháu những tinh hoa văn hóa của cha ông, lớp lớp người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang đóng góp vai trò nòng cốt trong việc lưu giữ và truyền dạy những bản sắc văn hóa như tiếng nói, chữ viết, lời ca, điệu múa của dân tộc mình. Những hoạt động này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh hội nhập văn hóa hiện nay.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 96.000 người cao tuổi. Ngoài đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong các ban lễ nghi, thực hiện các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, người cao tuổi còn trực tiếp tham gia vào giữ gìn và truyền lại cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, các nét đẹp văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh được bảo tồn phát triển ngày càng phong phú như múa xòe người Thái, hát khắp cõi, hát then của người Tây, xình ca của dân tộc Cao Lan, lễ cấp sắc của dân tộc Dao, múa khèn của người Mông. Trong đó, nhiều loại hình văn hóa đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết về những đóng góp của những nghệ nhân người cao tuổi trong việc bảo tồn giá trị văn hóa như sau.
Yên Bái cũng đang xác định đó là bản sắc văn hóa đang là một tài sản hết sức lớn và chúng ta là một địa phương hết sức giàu có về điều này. Chính vì thế mà chúng ta đánh giá nói chung đó là các nghệ nhân chính là nhân tố cốt lõi để giữ hồn của bản sắc văn hóa. Chính vì như thế cho nên là chúng tôi cũng trong thời gian vừa qua cũng đã tham mưu cho tỉnh đó là các chính sách về bảo tồn bản sắc văn hóa, rồi giữ gìn bản sắc văn hóa, thì ngay cả việc đó là chúng ta có chính sách thành lập các đội văn nghệ nhưng trong đó phải có nghệ nhân. Thì đây là chúng ta đánh giá cao vai trò của nghệ nhân trong cái việc truyền dạy. Và chúng ta cũng thấy rằng thời gian vừa qua thì các nghệ nhân của tỉnh Yên Bái cũng phát huy rất tốt cái vai trò của mình trong việc giữ gìn và thổi hồn cho bản sắc văn hóa để mà người dân địa phương cảm thấy tự hào với chính cái bản sắc văn hóa của mình.
Ở tuổi gần 70 nhưng giọng hát của nghệ nhân ưu tú Nịnh Quang Thanh, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên vẫn trầm bổng ngân nga theo những làn điệu xình ca. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều đam mê hát xình ca, ông Thanh chia sẻ máu nghệ sĩ đã được nuôi nấng và là mạch ngầm chảy trong ông. Kỷ niệm tuổi thơ của ông là những đêm cùng cha mẹ và các liền anh liền chị đi hát xình ca, nhất là trong dịp lễ hội. Ông Thanh chia sẻ.
Nói các điều xình ca rất hay vì đến ví dụ đến chủ nhà tôi chúc tụng chủ nhà này và hỏi thăm sức khỏe anh chị em ruột này và lấy lại cô dì chú bác thông gia liên gia nó có bài hát theo hết. Hai nữa là ca ngợi làng xóm, ca ngợi quê hương biết làm ăn kinh tế mà hẹn hò, tức là ai biết hát thì đến làng tôi hát. Làn điệu thì các làn điệu hát thì nó là, sẽ liên, có mấy làn điệu. Làn điệu một là khóc gọi, hai là xịnh, ba là đọc. Đấy, còn cái là hát du thì nó là phụ nữ.
Theo nghệ nhân Nịnh Quang Thanh, xình ca Cao Lan là lối hát đối đáp độc đáo theo thể thơ tứ tuyệt. Cái hay, cái đẹp của xình ca không chỉ ở giai điệu âm thanh mà còn bởi nội dung phong phú ý nghĩa, đó là ca ngợi sản xuất, hát về thiên nhiên, hát về tình yêu đôi lứa và hát về cha mẹ. Cũng bởi sự sâu sắc trong lời ca mà nghệ nhân Nịnh Quang Thanh luôn cố gắng để gìn giữ tiếng hát xình ca trong muôn đời. Ông bắt đầu sưu tầm các bài hát xình ca, dày công nghiên cứu từ cách hát, nghệ thuật hát, các điệu múa đến các loại đạo cụ phục vụ khi hát xình ca như đàn bầu, sáo đệm, trống, chiêng. Không chỉ trực tiếp biểu diễn các điệu hát xình ca, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh còn luôn đau đáu làm sao giữ gìn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình cho thế hệ mai sau. Chính vì vậy, năm 2012, ông bàn với một số người đam mê xình ca của thôn thành lập câu lạc bộ xình ca Đá Cháy. Từ chỗ câu lạc bộ chỉ có 7 người đến nay đã lên tới hơn 50 hội viên. Ở câu lạc bộ, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh luôn là người truyền dạy các bài hát, biên dựng các điệu múa và truyền cảm hứng về niềm say mê những câu hát xình ca đến thế hệ trẻ thông qua những câu chuyện ý nghĩa mà ông sưu tầm được. Chị Mế Thị Vân, thành viên câu lạc bộ cho biết.
Tôi thấy là những cái điệu hát của dân tộc mình ấy thì nó hay và rất phong phú. Và tôi với ý định là sẽ theo học các cụ để học những cái câu hát xình ca. Để về thì có thể là dạy cho các con, các cháu mình để cho cháu có thể biết, nhận biết được về cái văn hóa của mình. Để dạy các cháu về những cái bữa tối thì các cháu, chúng tôi thì tập cho các cháu dạy và cho các cháu học vào những cái tối thứ bảy thôi. Bình thường các cháu đi học mà, thứ bảy hoặc là tối chủ nhật thì học để các cháu học hát và nói cái tiếng của mình.
Nếu như xình ca là biểu tượng văn hóa của người Cao Lan thì khắp cõi là làn điệu trữ tình đặc sắc của người Tây huyện Lục Yên. Đóng góp vào việc bảo tồn phát triển loại hình văn hóa văn nghệ dân gian đó có dấu ấn của lớp người cao tuổi. Họ chính là kho tàng sống lưu giữ và truyền thụ làn điệu khắp cõi cho lớp trẻ. Câu chuyện về nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn, nhà sưu tầm văn hóa dân gian khắp cõi ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên, là minh chứng cho những đóng góp của người cao tuổi trong việc giữ gìn văn hóa. Bên chiếc bàn nhỏ, nghệ nhân Hoàng Quang Nhạn ngồi lật dở từng trang giấy đã nhuốm màu thời gian mà ông đã dành cả cuộc đời sưu tầm và biên tập. Mỗi trang giấy là một điệu khắp cõi được ông dày công ghi chép tỉ mẩn và biên soạn từng câu chữ. Để làm dày cho bộ sưu tập của mình, ông đã lặn lội gặp gỡ từng người có am hiểu về khắp cõi, chất lọc từ những câu chuyện kể, từng câu hát của thế hệ cha ông, rồi sắp xếp biên soạn lại thành từng bài, từng làn điệu hoàn chỉnh nhất. Bằng cách này, bộ sưu tập của ông đã có hơn 200 bài hát cổ với những làn điệu khác nhau. Nghệ nhân ưu tú Quang Nhạn nói.
Trong dân gian thì chỉ có lưu truyền với nhau bằng miệng cửa miệng thôi, không có sách vở gì. Thế cho nên là mình nghĩ là cái việc đó mai mốt sẽ mất, mà nhiều các cụ già là đã đi thật rồi. Nhiều người tài giỏi về hát khắp thì cũng đã đi rồi, cho nên là mình cũng nghĩ là bây giờ là phải sưu tầm lại, phải ghi chép lại để vào một cái gì đó truyền cho con cháu sau này. Thế từ đó ấy, thì tôi cũng suy nghĩ là mình cố gắng thôi, cũng để tâm là sưu tầm. Trong cái công cuộc đi sưu tầm thì vất vả lắm. Nói chung là khó khăn nhất là người ta hát thì mình cũng hát theo. Đấy, thì lấy được một số bài. Thế nhưng mà người ta hát cho mình chép thì lại cũng không đầy đủ. Với lại là có người thì lại hát cho, có người thì lại cho, có người thì lại không cho. Bởi vì anh lấy đi làm gì?
Sâu lắng, mượt mà, tiếng hát khắp cõi như những lời tâm sự về cuộc sống, lao động sản xuất đưa mỗi người trở về với nguồn cội dân tộc. Khắp cõi trở thành món ăn tinh thần là niềm tự hào của người Tây ở Lục Yên nói riêng và cộng đồng dân tộc Tây Yên Bái nói chung. Chính vì lẽ đó mà nghệ nhân Hoàng Quang Nhạn không chỉ lưu giữ bảo tồn mà còn trở thành hạt nhân truyền dạy hát khắp cõi cho thế hệ trẻ ở địa phương. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ ở thôn, xã hay trường học, ông đã trở thành người thầy truyền thụ những tinh hoa văn hóa của khắp cõi cho nhiều lớp người Tây Lục Yên. Thầy giáo Vi Xuân Trường, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca trường tiểu học và trung học cơ sở Mường Lai, huyện Lục Yên nói.
Đối với câu lạc bộ thì hiện tại của năm học 2023-2024 thì ở câu lạc bộ có 55 em là mới chọn thôi đấy. Chứ còn nếu mà có hội trường lớn này, có đủ địa điểm này thì có thể còn đông hơn. Thế còn đối với câu lạc bộ thì theo yêu cầu của Ban Văn hóa xã, Ủy ban Nhân dân xã thì có gửi sang bên đây hai lớp. Một lớp ban đầu học từ năm 2022 rồi thì là được 15 em. Năm mới này thì đưa cho các em sang bên ấy học được 15 em. Nhưng mà trong khi đó thì là các em khác cũng rất là muốn đi học, cho nên xin thêm thầy giáo đi tham gia lớp đó, tổng số hơn 40 em rồi. Thế còn về cái câu lạc bộ ấy thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các em, ví dụ như là em chuẩn cũng đã thi cấp tỉnh được giải tài năng trẻ rồi, cũng được huy chương vàng rồi với cái giai điệu lặn lượn bụt của mình. Đấy, với cái giai điệu khảm hải. Rồi là các em đi tham gia rất nhiều, cũng có nhiều kết quả. Vừa rồi cũng được đi tham gia các cái hội diễn quần chúng, cũng được đánh giá rất là cao.
Người cao tuổi như những cây đa, cây đề chứa đựng mạch nguồn văn hóa của các dân tộc. Theo dòng chảy của thời gian, những giá trị đó luôn được người dân trân quý tự hào, giữ gìn qua nhiều thế hệ, góp phần khơi nguồn cho kho tàng văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh được trường tồn cùng năm tháng. Đây chính là hành trang, là nền tảng để xây dựng một Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị, năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 3, tháng thanh niên, các thầy thuốc trẻ của tỉnh Yên Bái lại lên đường đến vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh để triển khai các hoạt động thiện nguyện và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc. với lòng nhiệt huyết, sự tận tâm và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đội ngũ thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái đã tư vấn, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân, đặc biệt là người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ ở các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức phòng tránh bệnh cho cộng đồng. Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Yên Bái phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam vừa tổ chức buổi khám bệnh miễn phí tại xã Cảm Ân, huyện Bình. Gần 1.000 người dân là người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số của xã Cảm Ân đã được các y bác sĩ giàu kinh nghiệm có chuyên môn cao trực tiếp khám sàng lọc bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Anh Phạm Văn Tường, thôn Tân Tiến, xã Cảm Ân, huyện Bình phấn khởi nói.
Nhiều người là hoàn cảnh khó khăn ấy, thì để đi khám chữa bệnh hàng tháng, hàng năm định kỳ ấy, thì là không có điều kiện. Đấy, nói thẳng với các cán bộ thế thì như chương trình này về ấy, thì là rất là để bà con đi khám bệnh như này là tạo điều kiện cho bà con để khám chữa bệnh nó kịp thời. Và là thứ hai là tôi là đại diện cho người dân là rất mong muốn là cái chương trình như này thì rất mong muốn là những nhà về khám bệnh như này ấy, là một năm là một lần.
Chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng cao, vùng khó khăn được Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Yên Bái cũng như các chi hội trực thuộc tổ chức thường xuyên nhằm góp phần thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng, chia sẻ động viên những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Yên Bái cho biết.
Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Yên Bái sẽ phấn đấu để kết nối được nhiều chương trình hơn nữa, và đặc biệt Hội Thầy Thuốc Trẻ cũng đã xây dựng cái chương trình cho cái năm 2024 theo công tác của hội, và cũng chỉ mong làm sao để người dân được khám tận tuyến xã để có một cái sức khỏe tốt hơn. Người dân có khỏe thì đất nước mới mạnh khỏe, bền vững được.
Đồng hành cùng Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Yên Bái, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam cũng đã góp phần cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cần thiết nhất cho người dân tại địa phương. Đồng thời, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam còn phối hợp với các bệnh viện chuyên ngành chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao kỹ năng để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thạc sĩ bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam chia sẻ.
Song song với các cái chính sách của Bộ Y tế, thì các cái chương trình thiện nguyện, chương trình khám chữa bệnh từ thiện của Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và Hội Thầy Thuốc Trẻ các tỉnh, thành phố đều hướng tới các hoạt động để giúp cho bà con, đồng bào, vùng sâu, vùng xa có điều kiện được chăm sóc sức khỏe, được khám sàng lọc, chăm sóc phát hiện sớm những cái bệnh và tặng quà động viên cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thế và chúng tôi đã tổ chức khám chữa bệnh cho năm trong riêng trong năm 2024 thì sẽ có độ khoảng 30 cái đợt khám chữa bệnh tại 30 tỉnh thành phố. Đấy là những cái hoạt động mà chúng tôi sẽ đi về những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn như cái huyện Yên Bình của chúng ta ngày hôm nay.
Những năm qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều thành tựu quan trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được tiếp cận nhiều với các dịch vụ y tế. Vì vậy, hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.
Đây là công việc mà Bộ Y tế thường xuyên chỉ đạo các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh để chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, để làm sao tuyến dưới, đặc biệt là tuyến cơ sở, các bệnh viện huyện, các trung tâm tuyến huyện có thể làm được các kỹ thuật khó của tuyến tỉnh, tuyến trung ương để giúp cho người bệnh ở tuyến cơ sở, thì thay vì phải lên tuyến trên, tuyến tỉnh, tuyến trung ương điều trị thì họ có thể được cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngay tại quê hương của họ, ngay tại tuyến cơ sở bằng cái chất lượng ngang với tuyến tỉnh và tuyến trung ương khi được các bệnh viện tuyến trung ương chuyển giao.
Dù đặc thù công việc chuyên môn ở các bệnh viện rất vất vả, đầy áp lực, nhưng các y bác sĩ trẻ của tỉnh Yên Bái vẫn luôn triển khai các hoạt động thiện nguyện. Những chuyến đi đến vùng khó của tuổi trẻ ngành y Yên Bái càng ý nghĩa hơn khi sức khỏe người dân vùng cao càng được cải thiện. Đội ngũ thầy thuốc trẻ Yên Bái là lực lượng xung kích tiên phong đến những vùng khó khăn để giúp người dân nâng cao sức khỏe và cải thiện cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Chương trình phát thanh trưa chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.